Còn cúng lại, cúng lại là sự cung kính để giáo dục lục căn lục trần trong bản thể của chúng ta. Con người hay tự cao, chúng ta đây mà không hiểu ta là ai. Cho nên có cái cúng, cái chữ cúng nó phải cúi xuống và cung kính thành tâm, quỳ lại, chịu xả cái trực, cái sự ngu muội của chúng ta, phân giải cái sự ngu muội mà để tu cái sự sáng suốt của người sáng suốt của chúng ta, là bài trời thiên liên trong không mà có. Cho nên cái cúng lại ý nghĩa rất đầy đủ, nhưng mà người đời không hiểu. Sắp bàn đó là cũng như cho người ta ăn người xuống cúng là để không biết ý nghĩa của cúng thì cúng là vội. Chúng ta cúng là để giáp tự ái, giáp được tự ái thì mới có sáng suốt. Người tu mà còn tự ái không thanh nhẹ, dẹp tự ái mới hướng về thanh nhẹ, thì kẻ hung nó qua hiện. Thì lễ xưa người ta để cái sự cúng lại đó là còn xưa, để tập gì? Tập những người kia ác ôn, không hiểu, không có tâm linh, chậm tiến, bị chỉ độ cho nó cúng lại, làm hình nộm thiết to để cho nó có vẻ sợ và nó cúng lại. Thì nó cúng lại nó thấy được cứu rỗi chỗ nào, là nó quỳ xuống lại cái phần trực điển ngu muội của nó được giải tỏa ra, thì thanh điển cứu độ nó, cho nên nó cảm thấy khi nó lại rồi nó nhẹ. Đó là đối với những phần tâm linh yêu hẹn, còn những phần mà tâm linh thanh nhẹ không gì cũng lại tại thế, nhưng mà thật sự phần hồn phải có lễ nghi gấp triệu lần ở thế gian.
Bồ đề tâm, bồ đề bổn vô thủ, xưa có câu bồ đề bổn vô thủ. Tại sao nói bồ đề? Thế gian người ta dùng cái cây bồ đề trồng ra thành cái cây bồ đề lá xung xê cái đó, mà tại sao kinh sách nói bồ đề bổn vô thủ là bồ đề không phải có cây, là cái gì? Cho nên chúng ta tu rồi, thanh điển ở trên bộ đầu phóng lên mới hiểu, mới hiểu cái chữ bồ đề bổn vô thủ là cái thanh điển của chúng ta chỗ trên bộ đầu hòa cảm với cả cả không vũ trụ, muốn biết cái bồ đề là bổn vô thủ, không có cái, chỉ có điển mà thôi. Cho nên sự tri giác của người tu thiền mở thanh điển rồi thì cái bồ đề tâm là không còn nằm ở trong cái tâm như thế gian mà suy nghĩ rằng còn đi ngay trung này. Nhưng mà cái tâm của nó đã thay đổi rồi, về cái thanh khí điển hòa hợp với thanh khí điển giúp bộ đầu tròn vo hòa hợp cả cả không vũ trụ. Đó là cái bồ đề tâm. Bồ đề tâm khi ai đậm tới nó hiểu. Bất cứ một cái gì xảy đến cho nó chỉ dùng bồ đề tâm để suy xét. Người ta đề nghị một chuyện gì xung quanh nó hiểu liền rõ rệt và phân giải. Người đối phương nói chưa dứt lời là nó đã phát ra những lời chân chánh phân giải rõ rệt. Bồ đề tâm, bờ bay mấy cửa là chúng ta ở trong từ cái lúng sắp xuống là cái hạ thở. Trong đó chúng ta thâu thập những luồng trước biển ăn hàng ngày, nó trụ quang ở đó, nó có thứ yêu hè, nó cục sơ và làm việc ở trong cái phạm vi eo hẹp. Con vật các bạn đang ăn đây, cọng rau các bạn đang ăn đây, thì cái sự hoa hoa xanh xanh đó tiến hóa chậm chạp, nó kêu là bò bay mấy cửa ở bên trong chúng ta.
Nhưng mà làm sao thấy được bò bay mấy cửa?
Là các bạn tu thức thanh tịnh rồi, thì các bạn thấy rằng cái ngũ tạng này, cái bộ đầu này, cái ngũ quẩn này đã đại diện cho ngũ tạng.
Thì cái ngũ quẩn mà bộ đầu là bộ óc, cái ngõ ác này là một, cặp mắt là hai lỗ tai là ba, hai lỗ mũi là bốn, cái mũi là năm. Trong năm bộ phận đó mà các bạn làm pháp luân thường rồi đi lên, thì cái ngũ tạng này nó chuyển hướng lên trên thành ngũ quẩn. Trong cái ngũ quẩn dai không, lúc đó các bạn mới dòm thấy bò bay mấy cửa trong cái thể xác của cái hạ giới từ xuống xuống. Khi các bạn nhắm mắt thì ở dưới nó chuyển cửa từ chỗ nào thì các bạn thấy rõ. Cho nên nói cái bò bay mấy cửa mà nói người tầm thường ở thế gian chưa có tu và chưa thức giác không hiểu bò bay mấy cửa là cái gì. Cũng biết sơ sơ như đồ con vật yêu hèn thôi, nhưng mà nó không biết nó nằm ở đâu. Cho nên một khi mà các bạn tu, các bạn làm pháp luân thường chuyển nó quan trọng. Pháp luân thường chuyển rồi nó dẫn dắt từ hạ thừa, nó chuyển hết trong chính trình khu ốc của hạ thừa rồi nó lên tới trung thừa, cũng dẫn dắt cái bò bay mấy cửa đi lên. Đó, cho nên tánh con người thường thường hay sân si và hãy nghĩ cái chuyện eo hẹp, không thể phát triển được, rồi nghi kỵ đủ thứ. Đó là chỉ có ứng dụng trong cái tánh của bò bay mây cửa. Cái tánh đó là tánh sự yếu hẹp, không tự giác. Cho nên chúng ta tu lần lần mở lên sự các bạn cũng không. Một thời gian các bạn tu, các bạn cảm thấy mình không có trình độ. Rồi chừng nào mà các bạn tu khai thông hết bộ đạo rồi, thực hiện tới bộ đề tâm, đó các bạn mới thấy giá trị vô cùng trong cái phương pháp công phu mà các bạn đã đạt.
Cái không khí của bên này, bởi vì khi anh ở dưới đó là nóng, lên ở đây nó lạnh rồi, rồi ăn mặc không đầy đủ. Cho nên mỗi buổi sáng mà các bạn về đây vô trong phòng thiền là tôi mệt hơn các bạn, tôi phải rút, hồi nãy giờ nó nhẹ rồi đó. Người nào cũng nhẹ hết.
Dạ,
có. Người nào cũng nhẹ hết. Nhưng mà để so sánh, để thấy rằng cái trượt chúng ta đem từ ở dưới lên đây. Đó, rồi đáng qua cái thanh điển rồi, chúng ta lại cảm thấy nhẹ. Để khi để học, để học cái thực tế, cái gì cái bằng điển làm cho tôi nhẹ. Rồi chút nữa tại sao tôi lại nặng? Để tôi so sánh là tôi phải tự đi, tôi phải chứng minh nhiều. Để chi? Để hòa cảm với cái thanh khí hiện tại. Tôi phải làm chứng minh nhiều, tôi phải làm thành lập tôi phải thu hút cái thanh điển, đừng sợ nó, đem nó vô, rồi giải nó, rồi nó hòa với cơ tạng mình. Đó là một y lý trị bệnh cho chính mình. Hôm qua các bạn thấy tôi mệt, nhưng mà đêm hôm tôi nằm chứng minh thế rồi nó, bây giờ tôi nói chuyện cũng được, có gì đâu, cũng khỏe khoắn. Hả? Nhưng mà tôi vẫn rút điển các bạn được. Vì tôi hòa với cái chứng khí của núi non. Cho nên các bạn cũng vậy, phải làm cái đó. Bạn nghĩ là cây thông sao nó sống được mà bạn sống được. Thấy không? Nó có cái nghịch ở chỗ nào, bây giờ chúng ta làm chứng minh nó hòa nó hết. Không có gì hết. Thấy không? Cho nên để có cơ hội cho các bạn thực tập cái pháp này, và bỏ gia công làm nữa, đừng sợ chết, đừng sợ nặng, đừng sợ bệnh, nó qua hết. Thử mà rủi chúng ta giận đời, tôi thôi tôi bỏ bà, hay là tôi bỏ gia đình, tôi bỏ ông, tôi đi núi tôi tu, mới lên nó thôi chịu không nổi, về đầu hàng mắc cỡ quá đi, làm luôn. Đúng như vậy. Khi mà các bạn mở trung tâm bộ đầu rồi, làm việc, nãy giờ tôi làm việc cái trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Các bạn là cái vũ trụ nhỏ mà thôi, tí tí thôi. Một cái lớn đó, nó phải chiếu, nó ban chiếu cho các bạn. Thành ra tôi nói thao thao bất tỉnh. Đêm hôm tôi bệnh nhưng mà giờ các bạn thấy tôi đâu có bệnh. Nói nãy giờ không có bệnh, không biết chừng chút nữa nó bệnh. Đâu có gì. Mà khi mà làm việc cho ông trời là không còn bệnh. Làm hoài, nói hoài không bệnh. Cho nên các bạn trên đường đăng lịch, nao nức muốn làm một chiến sĩ của Thượng Đế, tu đi. Rồi lúc đó các bạn làm việc không mệt. Lỡ nó liền vô rừng rồi thét rồi một chập quể quải một chút rồi cũng hồi sinh à. Mới thấy cái chỗ này, mới thấy cái chỗ hay của ông trời. Phải thực hiện tình thương. Vì tôi là người đại diện cho tất cả mọi tâm linh tại thế. Tôi đau là các bạn đau. Mà tôi khỏe là các bạn khỏe. Các bạn cảm thấy như vậy. Các bạn không muốn tôi mệt. Và các lúc đó các bạn mới nảy nở ra một hạnh hy sinh. Thà là tôi bệnh tôi không cho ông Tám bệnh. Đó là hạnh hy sinh của các bạn. Tập luyện hạnh hy sinh của các bạn. Hiểu không? Còn những người thì ở ngoài đời kia nó bệnh thì cái chó nó chứ hơi nào tôi nói. Sao? Nhưng cái này ông Thượng Đế đang dạy các bạn cái gì kêu mà hy sinh. Thấy ông Tám tội nghiệp vì chúng ta bất vụ lỡ. Bây giờ thà là tôi thế ông Tám tôi chết chứ tôi không để ông Tám chết. Đó là Thượng Đế đang xây dựng cái hạnh hy sinh của các bạn. Mà khi các bạn hiểu được Thượng Đế rồi, các bạn là con chết ngay bây giờ để con thay cho Thượng Đế khổ, con cũng chịu nữa. Lúc đó các bạn có cơ hội đạt đạo. Ngài đang xây dựng cái hạnh hy sinh của các bạn. Để các bạn hiểu cái gì kêu là hy sinh. Thương yêu mới có hy sinh. Không thương yêu không có hạnh hy sinh. Thương yêu là vô bờ và vô bờ bến. Mà Thượng Đế thương yêu chúng ta vô bờ bến cái bao nhiêu triệu tỷ năm rồi. Không phải mơ. Mà chúng ta chưa thương yêu Thượng Đế. Mới thương yêu một chút không biết phải ma bỏ. Có bao nhiêu đó. Mà cái bản tính bao nhiêu. Thành ra trì trệ. Không biết tận dụng thương yêu. Nếu các bạn tận dụng thương yêu Thượng Đế là không còn con ma nào hiện diện trước mặt bạn được hết. Nhớ rằng tôi thương yêu Thượng Đế thật sự. Tôi không có giả dối với lương tâm nữa. Thượng Đế ẩm bầm nuôi tôi bất cứ giờ phút khắc nào. Hơn mẹ hiền tôi. Tôi phải thương yêu Thượng Đế vô cùng và không bao giờ quên Ngài. Lúc ăn tôi cũng nhớ đến Ngài. Lúc tắm rửa tôi cũng nhớ đến Ngài. Bất cứ nơi nào tôi cũng nhớ đến Ngài. Trước cũng như thanh. Thì lúc đó không còn con ma hiện hiện trong tâm các bạn nữa. Đức tin trên hết. Mà đức tin trong sáng suốt. Thấy rõ nhiệm vụ của Ngài. Và tinh thần phục vụ của Ngài vô cùng. Kể cả một người truyền pháp ở thế gian này mà tôi cũng mến yêu thương cảm. Huống hồ gì cha ruột của tôi. Người hóa sanh tôi. Người sanh đẻ tôi. Người xây dựng cho tôi. Nói cho tôi nghe rằng công của cha đây con. Không. Ngày nay tôi cảm thích, tôi thấy công của cha tôi. Tôi đau khổ, tôi ăn năn, tôi hối cải. Tôi tự khai sáng thác tâm trí của tôi. Và tôi thương yêu Ngài vô cùng, không bao giờ tôi quên Ngài. Thì lúc đó không còn con ma lười biến trong bạn nữa. Bạn sẽ tiêu diệt nó tức khắc. Bằng ý chí vô cùng tận sẵn có của bạn.
Khi mới tu trong 6 tháng đầu phải soi hồn và thở chiếu minh, nhưng con muốn bỏ qua giai đoạn này, bước vào thiền định luôn có được không?
Nếu mà thật sự nhập định là nên bước vô thiền định, bước vô thiền định tốt hơn. Nó nhẹ rồi, tiến về cõi nhẹ, tiếp tục tiến đi, không sao.
Thầy con đọc lại câu hỏi, là khi mấy người mới tu đó là 6 tháng đầu là chỉ phải làm soi hồn và thở chiếu minh thôi. Nhưng mà người này muốn nhảy giai đoạn, đốt giai đoạn là bước vào thêm cái phần thiền định luôn thế này.
Thì phải rồi, bởi vì họ nhập định được là họ nên tiến về cái thiền định tốt hơn. Đâu có sao đâu. Thì bên trong nó mở rồi, tiếp tục làm pháp luân nó còn nhập định dễ hơn.
Dạ kính thưa thầy, như vậy làm sao mà biết được người đó có nhập định được hay không? Vì nếu như vậy là sau này những người mà vô thiền, mới vô thiền, ai cũng nói là mình nhập định được, như vậy họ bỏ cái giai đoạn 6 tháng đầu như vậy có nguy hiểm cho họ không?
Không có nguy hiểm đâu. 6 tháng đầu là giúp đỡ để giải uất khí trong bộ gan mà thôi. Còn cái pháp luân thường chuyển là cái chánh. Họ bỏ cái kia nhưng mà qua bên này họ phải làm pháp luân thường chuyển nhiều hơn. Họ mới thật sự nhập định.
Dạ, trong trường hợp như vậy, những người mà đã hành thiền vì coi sách không có người chỉ dẫn và họ đã bắt đầu hành luôn ba pháp ngay từ đầu, khi họ biết được, chắc họ đâu có cần làm lại 6 tháng đầu như người mới phải không thầy?
Không cần, họ nhập định được đâu cần. Bởi cái duyên họ không phải là ở kiếp này mới tu, họ tu đã nhiều kiếp, bây giờ họ gặp là họ nắm, họ hành, họ đi luôn. Sướng lắm.
Thức hòa đồng là do ý thức sanh ra hay là của các thức?
Chúng ta có ngũ tạng, ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan hội tụ được mới hòa đồng. Nhờ pháp luân thường chuyển hội tụ được mới hòa đồng. Chưa hội tụ được, chưa chịu hòa đồng, hay còn sân si chấp nhất đủ chuyện hết, gây gỗ lẫn nhau. Hòa đồng rồi không có gây gỗ. Người ta nói cái gì thì mình ở ngay vị trí của họ để minh xét họ, thì không có bao giờ mình động chạm với họ. Chuyện họ làm lúc nào cũng đúng theo trình độ tiến hóa của chính họ. Chúng ta không có quyền năng sửa đổi cái trình độ sẵn có của người ta. Chính họ tự tu tự giải thì họ mới đạt được.
Sau một thời gian tu thiền, làm sao chứng minh cho mình biết mình có điểm?
Có sự thay đổi trong nội tâm nội tạng. Hồi trước mình thích đi chơi, mình thích động loạn, mình thích hơn thua. Bây giờ nó lập lại trật tự luồng điển của tim, gan, thận thì nó không thích cái đó. Nó thích hướng tượng, nó thích niệm Phật, nó thích sự quyền diệu, nhẹ nhàng thay vì động loạn. Có thay đổi, chúng ta thấy luồng điển bên cơ tạng nó thay đổi. Từ tim, gan, thận đã thay đổi là con người phải thay đổi. Cái đó là ba điểm chánh ở trong cơ thể mà thay đổi, là óc chúng ta phải thay đổi.
Xin thầy giải thích cho chúng con ý nghĩa của chủ đề thiền ca tôi và anh.
Tôi và anh ở thế gian này gặp nhau mà biết nhau, không chịu cùng nhau hợp tác xây dựng tâm linh. Tôi và anh vẫn bỡ ngỡ tại thế gian. Người thiếu cái này, người thiếu cái kia, không có hợp nhất. Cho nên thiền ca thôi, tôi và anh, để dẫn dắt những tâm trạng bơ vơ tại thế, và để họ hiểu họ nhiều hơn. Họ hiểu nguyên lý của trời đất, họ hiểu bức tranh trời đã, trời Phật đã ban cho họ tâm thức rõ rệt. Mà họ còn có dấn thân hợp tác với nhau, xây dựng cho thế giới hòa bình tốt đẹp, để đánh thức lẫn nhau mà thôi, và đưa cái pháp vô vi cho người ta thực hành, để họ thấy giá trị của chính họ. Họ là một bức tranh trời lớn rộng của trời đất đã sắp đặt xuống thế gian để lãnh một nhiệm vụ xây dựng và giúp đỡ tất cả mọi người. Chứ không phải tôi không hơn anh, tôi kiếm tiền nhiều hơn anh, tôi hưởng thụ nhiều hơn anh, nhưng mà rốt cuộc tôi bị nạn nhiều hơn anh. Cho nên anh em phải bàn bạc trong tinh thần xây dựng thế giới nó mới có hòa bình.
Kính thưa thầy, thầy đã giảng cho máu là mất điểm. Như vậy có người thân cần cho máu, bạn đạo có nên cho hay không?
Chuyện đó là hy sinh cứu giúp người kế tiếp trong cấp bách. Chúng ta nên giúp đỡ không sao hết. Tạo hạnh đức cho chính mình nếu mình cho họ tạo hạnh đức. Nhưng mà luồng điển mình phải mất. Mình tu thiền mình thấy ngay là tôi trước khi tôi chưa cho điển tôi thiền thế nào, sau khi tôi cho máu rồi tôi thiền thế nào, nó có giảm sút rõ ràng. Thì lúc đó các bạn chứng minh thực hành và giữ lưu cái máu huyết tình cha quyết mẫu để mà sống, bớt sự vận động trong nội tâm.
Trong băng thầy có giảng dùng điển để đánh lục căn lục trần, xin thầy giải thích thêm.
Cái đó là ý lực tâm thức. Khi mà chúng ta bừng sáng rồi, tứ chúng ta an rồi, chúng lập lại trật tự. Lục căn lục trần phải tuân theo lệnh của vía mà hành sự, vía phải tuân theo lệnh của chủ nhân ông và hành sự. Thì cái luồng điển của chủ nhân ông truyền giải phân minh trật tự, mà nó đi ngược lại trật tự thì nó cảm thấy nó bị đọt, nó phải quy hạt và thuận chiều tiến hóa, hợp nhất cùng trời đất, cũng như hợp nhất cùng chủ nhân ông. Cho nên khi mà xuất hồn đi ra, sau lưng có một đoàn đi theo, lâu lâu mình phải dắt nó đi để nó hiểu, nó đi theo để nó học hỏi và nó tiến hóa. Cho nên con người ở thế gian có lục căn lục trần đâu có hiểu. Bây giờ tôi có cái nhà, tôi có cưới cô vợ, rồi nó đẻ mớ con, cái đuôi càng ngày càng dài ấy. Rồi ở nhà mới mướn, sắm này sắm nọ, dọn rồi mới biết là đồ mình nhiều. Chúng ta tu đây rồi chúng ta khai thác rồi mới thấy trong này nhiều chuyện lắm. Nó cả một cái tiểu thiên địa, một cái quốc gia nhỏ, đâu có phải là có một hai món đâu, nhiều lắm. Thiếu thanh tịnh là không có đàng hoàng, không có lập lại trật tự được. Phải thanh tịnh mới giải quyết tất cả mọi việc. Nan giải từ trong tâm cho tới bên ngoài.
Bây giờ con bắt đầu vào thiền là mê đi luôn, và đầu bị cúi về đằng trước. Tối ngủ ngồi cũng vậy, nhưng sáng xả thiền rất khỏe và minh mẫn. Còn nếu con ngủ ngồi lại, ngủ nằm lại thì rất mệt mỏi và đau khắp cả người, điển không có rút nữa. Vậy con nên ngủ ngồi và sửa nắng dần dần không?
Ngủ ngồi gia tăng chiếu, gia tăng pháp luân thường chuyển cho nó quy hội trong nội tâm nội tạng. Nó mới rút lên, khi nó rút đều là cái thể xác chúng ta phải ngay ngắn, không có méo mó được. Cần, rất cần pháp luân thường chuyển. Nếu bằng lòng ngủ ngồi nên làm pháp luân thường chuyển, tiếp tục làm nhiều đó có sao. Mình mới thấy nguyên khí của trời đất là của báu của nhân sinh, mà không có áp dụng để khai mở tâm thức là cái cơ thể nó mệt mỏi, nó buồn ngủ, không có làm được việc gì hết.
Khi ngủ nằm luôn thì luồng điển có bị đi ngang trong ngũ hành không?
Đương nhiên rồi, khi mà nó xuất ra nó phải đi ngang ngũ hành, thấy hình này hình kia hình nọ. Mà ngủ ngồi thì nó xuất thẳng đi lên. Cho nên cần luyện cái xương sống phải ngay thẳng, xuất càng thẳng nó càng hòa hợp với luồng điển cái của vũ trụ mà tiến hóa.
Tham dâm và tham dục khác nhau như thế nào?
Có dâm mới có dục. Có dâm mới có dục. Có dục mới có giải. Cho nên có dâm mới có dục mới có giải. Cho nên chúng ta tu trước hết dẹp cái tham. Không tham thì không có dâm, và không dâm thì không có dục. Không có dục thì chúng ta đâu cần giải mà mang nợ thế gian.
Khi thiền, bỗng nghe một tiếng nổ bên tai làm giật mình tỉnh lại. Và có một lần nằm ngủ cũng nghe. Đó là sao?
Đó là trượt khí nó được giải ra vậy thôi. Nhưng nhiều người nghe nổ cũng như bom nổ vậy. Nhưng mà rồi, cái óc nó sáng. Trượt khí, từ cơ tạng tới khối óc đều có. Và nó ra được là nó phải nổ. Bởi vì trên kia người ta thanh hơn, đâu có chịu được, cũng như bong bóng mà thả lên trời tự nhiên nó nổ cái bốc.
Soi hồn, pháp luân, thiền định, có thể làm thiền định trước pháp luân không?
Không có thể làm ngược, người đi trước đã thành công làm trong trật tự, mình là đi ngược. Rồi sau này nó biến thể của nó sẽ xảy ra những cái chuyện gì, tới lúc đó ai trách nhiệm. Cho nên phải tuần tự có đầu có đuôi, thượng bất chánh hạ tắc loạn. Chúng ta tu tu bộ đầu trước, rồi làm pháp luân giải cái cơ tạng nó đồng nhất, thì lúc đó nó mới êm ả trong người. Chứ không ta vô ta làm ở dưới trước, rồi ở trên nó ứ động, không có ai giải, không có ai lo. cứ lo lầu từng lầu chót sạch sẽ đâu, còn lầu thượng không ai quét dọn thì cũng như không dơ dáng. Chúng ta lo trên trước, trung tâm rồi ở dưới đâu đó nó sạch sẽ. Nên vô vi bây giờ có cách thanh lọc nữa, giúp cho người mau hơn đạt tới sự thanh nhẹ sẵn có và thấy sự sai lầm do sự tham dâm ăn uống của chính mình quá độ gây sự rắc rối trong nội tâm nội tạng. Thích tâm thanh lọc rồi mới thấy là ta tu đây là cái phương pháp thanh lọc, từ trược điển đi tới thanh điển cũng là thanh lọc mới tiến qua nội.
Tại sao khi nổ bộ đầu tâm con rất là sợ, cái gì cũng sợ, làm thế nào để hết sợ?
Phải niệm Phật nhiều đi, cái thần kinh nó mạnh lại, niệm Phật thì thần kinh sẽ ổn định, đâu có sợ gì đâu. Cho nên niệm Phật kẻ hung quá hiền, niệm thét rồi thấy sợ, đi tiểu cũng sợ, ma đi đâu cũng sợ, là cái thần kinh là bắt đầu khôi phục mạnh lần lần. Nó giải được cái nghiệp bám trong thần kinh ra rồi, thì nó phải yếu đi. Nó yếu rồi từ từ nó niệm hướng về thanh nhẹ, nó hòa hợp với thanh nhẹ, nó sẽ mạnh và sáng hơn xưa. Cho nên cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp này là kẻ hung quá hiền, chịu thức hành thét rồi con người nó hiền hơn.
Con có tâm giúp người khác, phục vụ người khác, nhưng mà con thường hay quên con. Như vậy có tốt không? Và làm thế nào để phục vụ người khác tốt đẹp hơn?
Nếu bằng lòng phục vụ người khác mà chịu tu đâu có quên mình. Nếu mà quên mình thì đâu có chịu soi hồn, đâu chịu pháp luân, đâu chịu thiền định. Cho nên chúng ta không có quên chúng ta đâu. Đêm đêm soi hồn, pháp luân, thiền định, giúp mình trước khi giúp người khác. Tại sao bây giờ tôi có tâm thức rộng rãi hơn hồi xưa? Là nhờ cái gì? Nhờ tôi tu. Luồng điển tôi được quân bình. Tôi thấy sức mạnh của trời đất đã hỗ trợ cho tôi. Tôi không có cái gì hơn ai hết. Và tôi chẳng có giàu có, tôi chỉ có một tâm thức tận độ quần sanh. Dân thần vô khoái ngại là vậy, giúp đỡ người ta mà không có tính toán.
Thầy thường giảng cho con là con nên giúp đỡ mẹ con. Có phải là khi con hành thiền, nghĩ tới mẹ con là đủ giúp mẹ con hay không? Hay là con phải ở gần mẹ con trong cơn bệnh tâm thần, con phải ở gần mẹ con, hay là chuyện ở gần mẹ con không cần thiết?
Con có tâm hay là không? Nếu mà mẹ con bị thần kinh loạn mà con không có tâm ở đó, con ghét, con muốn giết mẹ, con nói bậy nói bạ, không trúng gì hết. Con có tâm, con tưởng tới mẹ, thì cái từ trường con phải chạy về mẹ. Mẹ con liên hệ với nhau, không có dứt khoát, không có ai cắt đứt được. Nhưng mà chúng ta thành tâm, hướng tâm tu học, tu cái thể xác này, khối óc này, là mẹ sẽ vui. Và hướng tâm của chúng ta, mẹ sẽ nhận. Còn bệnh hoạn phải nhờ bác sĩ, nhờ nhà thương giúp đỡ. Chuyện đó mình phải lo, người con phải lo, báo hiếu là chỗ đó.
Khi có một người trong gia đình qua đời, con phải niệm, phải cầu nguyện như thế nào?
Người gia đình qua đời, chúng ta cầu nguyện phần hồn là cầu nguyện cho cha hay là mẹ được siêu thăng tịnh độ. Đó là ý lực của mình, thương yêu và gửi gắm đến mẹ hiền. Người chết lạnh lắm, nhưng mà chúng ta có tâm gửi đến một luồng điện sưởi ấm cho mẹ hiền, đó là cao quý, thật sự báo hiếu hơn, trực tiếp hơn.
Trong lúc soi hồn, tư tưởng bị phân tán thì phải niệm Phật, nhưng lúc đó niệm Phật cũng không hết được, thì trong lúc đó phải làm sao?
Muốn giải quyết những sự ô tạp trong óc của chúng ta thường ngày chúng ta phải lựa một nơi ổn định lo niệm Phật, tưởng để Đấng Di Đà mà niệm Phật. Niệm thét cho luồng điển nó mạnh, lúc soi hồn thì nó cũng giải ra. Khi soi hồn là những sự phức tạp mà chúng ta nung nấu rồi nhiều năm nhiều kiếp, nó cũng giải ra đi ngang khối óc của chúng ta như vậy. Chúng ta biết nó ra là giải được, cố gắng cho nó giải cho hết, quét cho nó sạch. Trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nhiều, cho đến lúc nó quên đi. Khi mà đạt được rồi là không có nhớ và không muốn lo cũng không lo được, muốn buồn cũng không buồn được. Đó nó mới thật sự người tu vô vi thanh nhẹ. Không lo, không buồn.
Thầy thường nói, ngũ sắc, ngũ quan, huyền sắc, huyền quan. Xin thầy giảng thêm.
Ngũ sắc ngũ quan là kim mộc thủy hỏa thổ, cơ tạng của chúng ta có tim gan tỳ phế thận, nó đều có mỗi bộ phận đều có màu sắc khác nhau. Quyền sắc quyền quan là khi chúng ta nhắm mắt chúng ta cũng thấy những màu sắc phát triển hợp thành mô ni châu, là quyền sắc quyền quan hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ đi lên. Cho nên trong cơ tạng của chúng ta có đầy đủ, có đất, có trời, có đất nước, có tứ hải quy gia, trong cơ tạng của chúng ta có màu sắc sinh tươi. Như các bạn thanh tịnh thiền rồi nhắm mắt thấy bốn biển tươi đẹp, núi non tươi đẹp trong cơ tạng của chúng ta. Khối óc của chúng ta còn nhiều cảnh tốt đẹp, núi rừng vĩ đại hùng vĩ bên trên có hết.
Lúc lại kiến vô vi, lúc cúi xuống thở ra, lúc đứng lên thở vô, hít vô, thấy có đúng không?
Có chỉ rõ ràng đó. Hít thở bình thường mà lại cũng được vậy, đâu cần phải hít vô thở ra gì nữa. Làm quá bận rộn, bình thường cúng lạy là tự nhiên nó giải, quỳ lạy là nó giải ra, giải từ bộ đầu nó giải ra. Bạn đạo hay thêm chỉ cái này nó sửa qua cái kia, chỉ kia nó sửa qua cái nọ, lái thét hư trời không trời. Thanh tịnh ông Phật thanh tịnh nhìn chúng sanh rất nhiều chuyện, hỏi đủ thứ mà rốt cuộc không có gì hết, cũng về không thôi.
Rồi tới Niết Bàn. Thế gian nghe Niết Bàn, chừng nào cũng mới tới Niết Bàn. Trời ơi, ông Phật ông mới tới Niết Bàn, thì tôi là tới Niết Bàn. Thưa các bạn, các bạn không sửa các bạn làm sao mà các bạn được nhẹ? Người ta nói tôi đi 747 đến không trung bay ồ ồ nhẹ quá mà mình. Mấy cái người mới nghe qua nói, trời ơi chừng nào tôi có tiền tôi mới đi 747. Tại sao Thượng Đế lại cho cái sự bất công mình như vậy? Một cái có người không, một cái thằng có được là cái thằng khổ trước rồi nó mới được đi. Mà các bạn không chịu khổ như nó, làm sao các bạn đi được 747, đi được máy bay, ví dụ vậy. Thấy không? Cho nên mình phải hành trì khổ, rồi điêu luyện, cho nó quân bình. Xuất ra tự túc, không ý là nơi ai. Cũng như con người con cho nó đi học ngày nay nó tự túc xong, nó không có đòi hỏi gì của cha mẹ. Nó bao nhiêu thế nào? Cho nên người cũng phật lầm, có hiếu thảo. Sửa mình để trở về Niết Bàn tức túc tự sự. Cho nên Phật chỉ tới Niết Bàn mà thôi. Còn muốn học thì nó phải trở về với một cõi tuần đêm. Phải trở về mọi trạng thái. Còn Phật ở Niết Bàn có một trạng thái thôi. Phải trở về một trạng thái thôi. Nó mới thực hiện giải trình. Trước người ta nói Phật quan trọng, Phật đâu có gì quan trọng, là con người thanh điển minh định hiểu và quân bình tư tưởng thì ta minh thiện như là không, không sinh ta là thiện sự cũng chẳng là ta, chỉ là tu trung dung trong tiên hoàng thôi. Ngũ quỷ giai không chúng ta tu khai thông ngũ tạng, thì mở đầu chúng ta có cái pháp soi hồn để mở cái bộ đầu đi lên trước. Trung ương thượng bất chánh tại hạ tắc loạn, bộ đầu mà không chịu tu và cái gì tu của chúng ta cũng sợ hồn để cho nó xuất phát lên. Đó. Rồi thì ngũ tạng cũng kéo lên. Trong lúc đó cái bộ đầu như hình hầu như giải thoát nhẹ rồi, ngồi cho cái giờ bộ đầu mới thấy bộ đầu không giờ bộ đầu chỉ những cái sáng suốt. Bởi vì ngũ quẩn các bạn quy tụ có cái sáng suốt à, mắt thấy, lỗ tai nghe cũng hiểu cũng thấy, cái miệng nói rồi cũng hiểu cũng thấy, cái lỗ mũi ngửi cũng hiểu cũng thấy này, bộ óc nghĩ cũng thấy, do cuộc chỉ có một cái thấy là sáng suốt thôi. Đó là sáng suốt. Ngũ quẩn giai không là đi để giữ cái sáng suốt. Nhất lý thông vạn lý minh. Một cái cơ thể này mà các bạn khai thác được thì cái cơ thể khác cũng vậy đó thôi. Nó cũng nằm trong cái nhất lý. Rồi vạn lý cũng muôn hình vạn trạng cũng có biên nhiên. Nếu bạn khai thông được cái tiểu thiên địa này thì tất cả quả chiếu hết lý thông vạn lý. Nhất bổn tán vạn thù mà vạn thù quý nhất bổn đó, thì nguyên căn chỉ có cái sáng suốt hào quang vô tận từ ở trên phân tán xuống con người. Rồi nó phân ra ông A, ông B, ông C đủ thứ hơn, mà ông nào cũng biết tiếng, biết thôi, cũng ôm cái máy automatic đi cùng hết rồi. Biết tự quyết định ăn là không, tiếng là thôi vậy thôi. Nó phân tán là khác nhau, rồi nó tui đạo này khác, thượng đế là khác, và thiệt không có cha, không có mẹ, không có mẹ. Đó, cha mẹ sanh mấy anh em, mỗi người thanh tịnh khác nhau. Tán và ăn thù luôn. Nghe không? Hai đi chồng. Để ra năm đứa con để bao nhiêu, rồi từ con cháu chắc là để bao nhiêu, để đến tán bạn phần đàn ra. Mà phải quy nhất bổ là tất cả ý thức cũng có bao nhiêu đó thôi. Sanh trụ hoài gì? Quy nguyên có một. Nhưng mà thế gian phần ơi, ông này ông triết gia, ông này ông Phật, ông này ông Thánh, bà này là luật sư, ông kia là giỏi quá. Làm gì lung tung, ông kia là kỹ sư, bà này là bác sĩ. Phân ra vậy nhưng mà ông bà nào rốt cuộc rồi cũng phải quy nguyên. Vạn thù quy nhất bổn cũng có một cái giải thoát là quan trọng, là hạnh phúc mà thôi. Nguyên lai bổn tánh, đính căn mọi người xuống thế thì đều có nguyên lai. Mà nguyên lai cái bổn tánh đó cho chúng ta thấy là tham sân si hỉ nộ ái ô dục cũng là tánh chất của Thượng Đế. Mà Thượng Đế là nới rộng ra để hóa giải. Còn mình lâm phải trong cái tánh chất của Thượng Đế, nhưng mà mình không biết sử dụng. Thành ra mình bị u ơ, bị kẹt. Chắc nguyên lai bổn tánh thì ai cũng như ai hết. Hiểu được rồi thì phát triển vô cùng. Ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang ở trong bản thể mình nó có kim mộc thủy hỏa thổ, ngoài quả địa cầu này cũng kim mộc thủy hỏa thổ, rồi trong cái kích động và phản động nó thành ra ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang. Quyền quang là trong cái ý thức nhắm con mắt mà thấy rõ trong cái quyền diệu, trong cái sáng suốt, cho nên người thiền có thể ngồi được mấy tiếng đồng hồ là nó nhẹ nhàng như vậy. Như Lai là nguyên căn, mình nguồn cội tới đây thì mình phải trở về Như Lai tạng, là phải trở lại nguyên căn tánh chất thực tế của Thượng Đế mới là biết được sự Như Lai. Không có động loạn nữa, nó như vậy là như vậy, nó phải sẽ sáng suốt trở về như vậy. Cho nên tôi có những thí dụ rằng các bạn lấy miếng nhôm bỏ dưới đất nó sét, rồi các bạn lấy viên nhám các bạn chùi rồi nó thế nào, nó là trở về Như Lai của nó. Bây giờ bạn tu thì bạn là gì? Như Lai.